18i.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 15. Phần 15 quay trở lại khoảng thời gian trước, lúc mà mình đang kể chuyện, lúc đó mình có suy nghĩ, thực sự anh ta đánh mình vì lý do gì nhỉ, vì con hay là vì ghen? Nói ghen thì mình hơi khó tin thật, nhưng theo những gì chị nói với mình, mỗi lần anh ta đến thăm con chỉ đưa tiền nuôi con đâu ôm nó tí là đi, chả có cái gì gọi là yêu thương ở đây cả. Còn ghen thì mình nghĩ là nguyên nhân chính thôi. Nhưng anh ta có bạn gái rồi hấy, vợ cũ vẫn ghen thì đúng là rất khó hiểu. Không có thời gian nghĩ nhiều, mình lao vào đứng giữa đẩy chị ra, chị kéo mình ra tiếp tục nói. Bạn trai tôi làm gì anh mà anh đánh người ta hả? Trước mặt bạn gái anh còn côn đồ vậy thì tôi chia tay với anh là đúng rồi. Chia tay với anh tôi không hối hận gì, nhưng cái tôi chưa yên tâm là con tôi nè. Tôi muốn nó có cha, anh hiểu không? Tình cha con tôi không thể phủ nhận. Tôi có thể tự nuôi con, nhưng tôi không độc ác đến độ chia cách hai cha con, tạo điều kiện cho anh đến thăm con. Nhưng mỗi lần anh đến như kiểu tôi cần tiền nuôi con vậy, ném tiền xong rồi đi. Tôi quá thất vọng về anh, có lẽ con tôi không cần sự quan tâm một người cha thiếu trách nhiệm và côn đồ như anh. Sau này anh đừng đến thăm nó nữa. Từng câu nói của chị như tát thẳng vào mặt anh ta một lần nữa, mặt anh ta đờ ra mà nghe chị nói, còn bạn gái anh ta thì nhìn mình một lúc, chị ta đưa tay lên chỉ vào môi chị ý nhắc môi mình. Hiểu ý chị ấy, mình đưa tay ra chúi máu dính ở mép, thấy chị ấy có lòng mình cũng gật gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sau một hồi ngơ người, anh ta cầm tay kéo chị lại. Mình chả biết hành động của anh ta mục đích là gì, nhưng lần này mình nhất định không cho anh ta động tay động chân. Mình liền cầm tay anh ta kéo ra khỏi tay chị và nói, anh làm đủ chưa? Bỏ tay chị ra đi, mày tránh ra, đây là chuyện riêng của tao, riêng, anh và chị còn ràng buộc gì à? Dường như những câu nói của mình chạm vào nỗi đau của anh ta. Anh ta nhào qua tính hơn thua với mình thì chị bạn gái của anh ta kéo anh ta lại, còn mình thì một tay nắm tay chị kéo đi, tay còn lại cầm bao đồ ăn nước uống chị vừa mua. Nhanh như chớp mình kéo chị đi thật nhanh khỏi cái đám đông đang hóng hớt đó. Nhìn cu li nó méo mó mà mình thương nó quá, chìa tay về phía chị tỏ ý muốn ôm nó. Chị không ngần ngại mà đưa nó cho mình. Mình rung rung ôm nó cho nó nín. Mình nhìn chị và nói, đêm nay anh không đưa em đi đón giao thừa được rồi, anh xin lỗi hứ. Sao anh lại tự trách mình? Tại em mà làm liên lụy anh rồi đó. Mình về thôi anh, em mệt mỏi quá. Cứ như thế mình chở chị về nhà trong sự êm lặng. Về đến nhà thì cu Linh nó ngủ rồi. Chị đi thẳng vào phòng ngủ đặt nó xuống. Xong việc chị lại ngồi gần mình, rồi giật mình chị lao vào người mình nói, miệng anh chảy máu kìa, không sao đâu, ngoài ra tí thôi mà, để anh đi súc miệng. Mình đi xuống bồn rửa mặt để súc miệng. Thế là chị cũng lèo đẻo theo sau mình, ngậm một ngụm nước đầu tiên vào miệng, cảm giác mình nhận được là sự đau rát vì vết rách trong đó khá. Lúc mình nhổ nước ra thì ôi thôi, máu nó đỏ lòm. Chị hoảng hốt, trời ơi, sao máu nhiều quá vậy nè, anh có sao không vậy? Không sao đâu, do nãy giờ anh ngậm máu lại chưa nhổ ra thôi mà. Hả miệng ra em xem mau đi, mất vệ sinh lắm. Không có mất gì hết, hả miệng ra em coi, nghe lời chị mình hả miệng ra cho chị xem. Chị nhìn nhìn rồi nói, quân ác ôn, đánh gì mà dữ vậy nè, luết một đường dài, anh đau không? Không đau lắm đâu, ngoài ra thôi mà, em đi lên đây với anh. Nắm tay chị kéo lên lại phòng khách, mình nhìn chị một hồi rồi nói, hôm nay anh không bảo vệ được em, để người ta ăn hiếp em rồi. Có mơ mà ăn hiếp được em đó. Nói xong chị đưa hai tay qua sờ sờ mặt mình. Em xin lỗi anh nhiều lắm, làm anh bị thương rồi nè. Lúc đó em chỉ sợ anh lao vào đánh nhau thôi. Không có đâu, anh không biết đánh nhau, với lại kẻ ngu ngốc mới lấy nắm đấm ra giải quyết vấn đề em à, cảm ơn anh đã tỉnh táo, không là có thương vong nặng hơn rồi đó. Nói như anh thì anh ta là kẻ ngu ngốc đó hả, đâu cần phải anh ta đánh anh mới là ngu ngốc, riêng cái vụ mà thiếu trách nhiệm với con của mình là anh thấy anh ta ngu ngốc rồi, nói thẳng ra là vậy. Anh không hề vô lễ đâu, mà khi nãy em nói ghê quá, anh ta chỉ biết im lặng mà nghe thôi, cả cô bạn gái kia nữa, coi bộ em không hiền đâu nhỉ, em chỉ nói những gì em cần phải nói. Con em từ nay không cần con người đó nữa, anh nói thật em đừng giận nhé, em làm vậy là không được, cho dù anh ta có xấu. Có thiếu trách nhiệm cỡ nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận anh ta là cha của con em. Sự thật là vậy, em không có cho con gặp cha là không được. Đừng để lớn lên bạn bè con hỏi cha nó đâu, con nó lại ngơ ngác thì tội con lắm em à. Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của mình, chị im lặng không nói gì. Mình đưa tay vén tóc chị lên, chỉ thấy những giọt mồ hôi lấm tấm của chị, thò tay vào túi quần, lấy cái khăn mình hay mang theo. Nói đúng ra cái khăn này nó theo mình lâu lắm rồi, chỉ nhớ lúc nhỏ cô út mình có tặng nó cho mình, dặn mình sau này lớn lên nhớ mang theo bên mình, cần thì lau mặt mồ hôi. Cũng hơn 10 năm rồi, đi đâu mình cũng mang theo nó, không chỉ là cái khăn nó còn là vật tùy thân của mình nữa. Cầm nhẹ cái khăn chấm chấm những giọt mồ hôi trên mặt chị, sau đó mình lại đưa tay nắm chặt lấy tay chị đưa lên miệng mình và hôn một cái thật sâu và nói, em à, từ nhỏ đến giờ có thể anh sống trong một gia đình đầy đủ, được bao lọc và che chở, ít va chạm cuộc sống này, sự đời này có thể anh thấy hiểu nhưng trải nghiệm nó là cả một quá trình dài đầy khó khăn. Nay anh đã biết yêu biết thương một người, cho dù em có trưởng thành hơn anh, có trưởng trạc hơn anh thì anh cũng phải là người che chở cho em. Vậy mà hôm nay anh không làm được điều đó. Anh cảm thấy mình quá non nớt để người khác lớn tiếng với em là anh sai rồi. Có thể anh nói lý được, nhưng đôi lúc nói lý cũng không giải quyết được vấn đề. Anh không biết đánh nhau, người ta có đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng anh nhất định không để người khác ăn hiếp em đâu. Anh rất tiết kiệm lời hứa, nhưng hôm nay anh phải hứa với em là không để ai ăn hiếp em trước mặt anh nữa đâu. Anh xin lỗi. Vừa nói mình vừa cầm tay chị mà hôn vừa an ủi chị. Chỉ thấy chị im lặng một lúc lâu, mình đưa mắt lên nhìn chị thì thấy mắt chị đỏ hoe như sắp khóc. Mình đưa tay lên sờ sờ má chị, sao nữa đây cô nương, lại mít ướt đây hả? Chị chả nói gì mà lắc đầu, méo mó rồi nói là em không tốt, đó là chuyện riêng của em và anh ta, em không nên làm quá lên ở chỗ đông người, để anh phải bận tâm, để anh bị người ta đánh. Lúc em mất bình tĩnh nhất anh kéo em đi, từ đầu đến cuối anh là người tỉnh táo nhất, em mới là người sai, em mới là người làm khổ anh rồi, anh đừng nói vậy, em thấy mình có lỗi lắm. Đôi khi con gái bạn thấy họ mạnh mẽ đấy, nhưng thật ra ai cũng có lúc yếu mềm, họ chỉ khóc trước người họ yêu thôi. Chị thì không hòa lên, khóc không thành tiếng, mà thật sự chị không hề muốn khóc. Mình biết rõ là chị đang cố nén nước mắt lại, nhưng sao mà nén được, nước mắt chị trông như những giọt thủy tinh lăn nhẹ nhàng trên khuôn mặt thanh tú kia, mình thật sự hơi bối rối. Cái cảm giác này mình chưa từng có ở bất cứ người phụ nữ nào hết, mặc dù con gái khóc trước mặt mình không phải là không có, cảm giác lúc ấy của mình thật sự rất đau lòng và khó chịu. Khó chịu vì người con gái mình yêu thương đang ấm ức mà khóc. Bình thường với người con gái khác là mình lêu lêu mình chọc cho sướng miệng rồi, còn chị mình nào dám. Chỉ lặng lẽ đưa cái khăn tay lên lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng kéo chị vào lòng rồi nói, sao đây, sao tự nhiên lại khóc, anh làm gì không đúng với em hả? chị vùi đầu vào ngực mình thật sâu rồi lắc lắc đầu tỏ ý không phải rồi thút thít. Nhưng đứa trẻ con vậy, nè nè, cuối năm rồi đấy, em khóc thì khóc đi, qua năm mới không được buồn nữa đó. Chị ôm mình thật lâu, lâu lắm, chả nhớ bao lâu nữa, nhưng mình cảm nhận rõ ràng người mình đang ấm dần lên vì ôm chị, thấy chị không thút thít nữa, mình kéo chị ra nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt đỏ hoe long lanh, má thì hơi ửng đó, tự nhiên chị cười cái làm mình giật mình, em khóc anh vui lắm hay sao mà nhìn ghê thế hả, khóc mà cũng xinh quá, anh nhìn tí thôi mà. Đưa đây anh lau mặt cho, nhìn em kìa mặt mũi tèm lem, anh cười em đúng không, già đầu rồi còn đi khóc lóc như trẻ con thế này, xấu hổ quá đi, tự nhiên nghe chị nói vậy mình bật cười. Chỉ là cười mỉm thôi, cười vì chị nói cứ như mấy đứa con nít xấu hổ vậy, chứ không phải cười vì chị mít ướt đâu. Thấy mình cười chị liền méo lại, mà vừa méo vừa cười, em biết mà. Anh toàn cười em thôi, anh không có cười em khóc, anh cười em nói không đúng thôi, vừa nói mình vừa lau lau mấy giọt nước mắt, còn vướng lại trên khóe mắt chị. Lúc lau thấy má chị nó cứ ửng đỏ dễ thương quá, mình nhẹ nhàng đưa môi vào hôn má chị một hơi thật sâu rồi lại kéo chị vào lòng nhỏ nhẹ hỏi chị, rồi đó, giờ nói anh nghe. Anh làm sai điều gì mà em khóc tức tưởi vậy? Lúc ấy chị im lặng một hồi, sau đó bất ngờ chị vòng tay ra ôm mình vào lòng chị rồi thủ thỉ. Nghe anh nói em thương anh quá nên em hơi xúc động. Tự nhiên anh lại bảo anh không biết đánh nhau, anh thà bị đánh chứ không để ai ăn hiếp em. Nghe xong thương anh lắm luôn, chồng ngố của em, anh đừng có nói vậy, em thương anh lắm đó. Chẳng phải anh nói em gặp chuyện gì cũng phải dùng cái đầu giải quyết hả? Em không cần anh bảo vệ em chỉ cần những lúc em buồn, em cần anh ở cạnh em, ôm em. Đặc biệt là lau nước mắt cho em như lúc này thôi là em cảm thấy ấm áp lắm rồi. Em lấy quyền gì mà bắt anh phải làm mấy cái to lớn kia chứ? Em một đời chồng lại có con nữa. Anh chấp nhận em là em hạnh phúc rồi, em không cần mấy cái kia đâu anh à. Nghe chị nói hết trong lòng ra mình thở dài một cái rồi lại kề môi vào đầu chị mà hôn và nói. Từ lúc em khóc tức tưởi là anh biết tình cảm em dành cho anh lớn thế nào rồi. Một người con gái thôi, chứ nói người con gái như em mà bật khóc trước mặt người con trai khác thì đích thị tình cảm của họ phải thật to lớn kìa. Nhưng em đừng bao giờ so sánh hay cân đo đong đếm nữa. Yêu nhau thì bỏ qua hết quá khứ của nhau mà sống. Anh chưa từng nghĩ anh là trai tân phải làm giá cao hơn em hay này nọ hết. Bất cứ cái gì của em thì cũng là của anh phải có trách nhiệm. Đừng đặt nặng vấn đề quá khứ nữa, bình đẳng mà sống. Tất nhiên em từng trải hơn anh ở cái xã hội đây, yêu nhau thì thế nhưng sống chung với nhau nó lại có nhiều vấn đề. Như em nói, không phải là không có, nhưng anh từng nghĩ rồi, sống mà nhọc tâm nghĩ nhiều quá, thật sự nó khó mà bền vững em ạ. Hôm nay thế này mai lại thế kia khó nói lắm. Chỉ cần anh và em có chung suy nghĩ thì không sợ đâu. Mình cũng nói hết suy nghĩ của mình ra cho chị, nói để nhẹ lòng hơn, nói để xem phản ứng của chị ra sao. Lúc mà chị nghe mình nói xong, chị ngước nhìn mình, đôi mắt chị lúc ấy kiểu rất xa xăm. Chị đưa tay sờ sờ vào hai má mình rồi nói, em chưa bao giờ được nghe một người đàn ông nào nói với em như vậy. Từng câu từng chữ của anh như vỗ vào mặt làm em tỉnh ra vậy. Em chưa từng nghĩ có người sẽ nhìn thấu tâm can phức tạp của em. Không phải chồng em, không phải một người đàn ông thành đạt, không phải là một doanh nhân tài ba nào đó, mà đơn giản chỉ là một người con trai mà em ấn tượng lâu nay thôi. Em không nghĩ ảnh có thể nói như vậy. Em muốn biết là tại sao anh lại có thể nói ra những câu mà đến em hơn anh 5-6 tuổi còn phải đổ gục thế này. Anh trả lời em đi, anh cũng không biết, anh chỉ nói hết trong lòng anh ra thôi. Còn nếu em cảm thấy anh nói đúng nói hay thì có lẽ anh và em hợp nhau thật rồi. Em tin là vậy, nhưng anh đừng có đi dụ dỗ con gái nhà người ta nhé. Cái miệng này mà đi dụ gái là không biết bao nhiêu cô gục đấy. Em cứ nghĩ xấu cho anh, một cô gục đây anh lo không hết thì còn thời gian để đi lo người khác hả? Mà anh ơi, cái khăn tay của anh sao nhìn ngộ quá vậy? Anh đưa em xem đi. Chị cầm cái khăn tay của mình nhìn nhìn rồi nói, cái khăn này lâu lắm rồi nè. Đúng rồi đó, từ thời cô út anh làm cho anh đến giờ, anh xem như đồ kỷ niệm vậy, luôn mang theo bên mình. Mà thật ra tính anh cẩn thận, có việc gì là dùng khăn, nên đi đâu cũng lấy nó dùng để lau mồ hôi mặt, sau đó về giặt lại thôi. Con trai mà chu đáo quá ta, từ nhỏ giờ anh vậy rồi. Nhiều người cũng nói tính anh kỹ quá, sợ sau này khó có vợ đó. Em biết mà, nhìn cách anh ăn cơm, gắp thức ăn cho đến cách anh đặt giày là em thấy anh là người khá nề nếp và làm việc có kỷ luật rồi. Ai rèn anh hay tự anh vậy nên quen hả? Thật ra từ nhỏ anh bị ba anh rèn rồi, sĩ quan mà em. Rèn anh kinh khủng lắm, rèn từ cái cách treo khăn đến cách xếp sách vở luôn, nên giờ anh làm gì cũng hơi nặng nề cái quy cách đó. Em đừng khó chịu là được, không sao đâu. Con trai như anh em mơ còn không có đó Trinh nè. Hôm nay là 30 Tết, em thích bên anh như vậy hay thích ra ngoài kia đón giao thừa? Bất cứ nơi đâu có anh, em và con em đều thích. Hôm nay em rất muốn ôm anh ngủ một lần để ngày mai em phải về quê, nhưng em dính cái kia anh à. Không sao đâu, em mệt hay khó chịu ở đâu không? Dạ không anh, chỉ cảm giác vai em hơi mỏi thôi. Nhưng cũng bớt rồi, nói xong chị đưa môi qua hôn vào môi mình một cái, rồi hai cái, rồi đến cái thứ tư chị không tách ra nữa mà chị hôn mình thật sâu đông, thời tay chị vòng qua lưng mình mà ghì cả người chị vào ngực mình, cái hành động đó của chị làm mình hơi bất ngờ. Có lẽ trong chi nó đang trào dâng một thứ cảm xúc gì đó nên chị mới tình cảm như vậy. Nhưng phải thừa nhận một điều là hôm nay chị hôn mình theo kiểu cổ điển của Pháp, là kiểu hôn hôi trên rồi di chuyển xuống môi dưới, sau đó hôn môi dưới rồi ngậm môi dưới, kéo nhẹ ra. Biết mình bị đau nên chị hôn rất nhẹ nhàng và cực kỳ tình cảm. Từng nhịp thở chị khá đều và nhẹ nhàng, lồng ngực chị rung rung lên rất ấm áp, pha vào đó là hơi thở mùi bạc hà của chị. Cái này mình xin khẳng định nhé, chị thường xuyên dùng kẹo Trident nên hơi thở của chị lúc nào cũng bạc hà hết. Đúng là người đẹp thì đến cái hơi thở cũng thơm. Lúc ấy mình đờ người ra nằm hưởng thụ, sau đó ngã ra sofa cho chị đè lên mà hôn thật nhẹ nhàng. Bộ ngực cả chị lúc này căng cứng lên, cạ cạ vào ngực làm mình bừng tỉnh. Lúc này mình nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của chị, đồng thời đẩy chị ngồi dậy, nhưng đôi môi hai người vẫn không tách ra được. Sau khi đẩy chị ngồi dậy, mình chủ động rời môi ra. Nhưng vừa mới tách ra được tí là chị lại nhào vào hôn tiếp, làm mình không nói gì được, đành phải chiến đấu tiếp. Cứ thế 5 phút trôi qua, mình và chị hôn nhau vô cùng tình cảm, nhưng tính mút lưỡi, kéo môi rất đều nhau, và dường như cái tay hư hỏng của mình nó lại không nghe lời mình. Nó liền tiến đến nút áo sơ mơ của chị rồi từ từ tháo từng nút áo chị ra rất dễ dàng. Do tay chị đang ôm mình nên mình không tài nào cởi luôn cái áo sơ mi chị ra được. Biết vậy lúc này chị ngưng lại, tách mình ra rồi nhẹ nhàng cởi cái áo sơ mi kia ra. Hiện trước mặt mình là cái áo lót ren màu trắng đầy gợi cảm, mà đằng sau nó là một bầu ngực to tướng đang cương lên hết sức và như muốn lọt ra khỏi cái áo lót đó. Đối mặt với cảnh tượng này, không chỉ riêng mình mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng chỉ nuốt nước bọt mà thôi. Khuôn mặt xinh như thiên thần, làn da trắng ngần, bộ ngực cương lên cùng với vòng eo con kiến là những gì hiện hữu trước mặt mình. Bất ngờ chị nhìn mình rồi tặng mình một ánh mắt đầy tình cảm. Một nụ cười nhẹ nhàng đủ để giết chết bất cứ người đàn ông nào. Chị tiến lại gần mình nở một nụ cười nhẹ, sau đó nói, nhìn em ghê vậy hả, khi nãy muốn cởi áo em lắm mà, sao giờ đứng hình, vậy. Hít nói thật mấy bác chứ cuộc đời em gặp không ít gái xinh rồi, nhưng phải nói chị ngon kinh khủng. Ngon ở đây là hội tụ đầy đủ yếu tố, múc trắng, đẩy đà và một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Mình nhìn chị như chết lặng, sau đó vài giây chị ôm mình nói, trời ơi, anh nhìn em gì ghê vậy, cởi cái áo dây em ra đi. Nói xong chị xoay người lại đưa cái lưng trắng nõn nà cùng với cái hình xăm vô cùng gợi cảm về phía mình. Chả nhẹ giờ mình lại xịt hết máu mũi lên lưng chị chứ hôm nay đèn đỏ mà kích thích tôi thế này sao mà tôi sống đây trời. Lấy lại tinh thần mình đưa tay ra tháo cái dây ngực đây gợi cảm kia ra. Sau đó mình nhẹ nhàng vòng tay ra trước kéo cả thân hình hoàn hảo của chị vào ngực mình, ôm thật chặt để cảm nhận là mình đang được ôm người con gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp. Ôm ấp dường như vẫn chưa đáp ứng đủ được cái dục vọng đang cao trào của mình. Mình hôn nhẹ lên vai, rồi từ vai xuống chỗ hình xăm, chị để mặc mình muốn làm gì thì làm. Một lúc sau chị quay lại vòng tay qua cổ mình rồi nằm trong lòng mình và nói, em hỏi thật anh được không, em nói đi, anh thấy em có đẹp không, để anh gọi bạn anh đến hỏi nó xem em có đẹp không nhé, anh nói thật em là người xinh đẹp đúng kiểu hoàn hảo nhất mà anh gặp. Lúc này mình chẳng nhịn được nữa. Mình nhẹ nhàng để chị nằm xuống sofa rồi từ từ đưa đôi môi của mình tiến vào cặp tuyết lê tuyệt đẹp kia. Cái lúc mà đôi môi của mình chạm vào đầu ti của chị khẽ lên một tiếng. Mình chẳng vội vàng gì cả, chỉ từ từ ngậm cả núm chị vào miệng rồi mút lên thành tiếng. Tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa bóp cái vú còn lại đều đặn theo từng cú mút của mình. Tưởng chừng như mọi việc chỉ dừng lại ở màn ngậm đầu tiên này, nhưng cái tay mình nó không nghe lời lại tìm về nơi bí hiểm ấy. Mình tháo cái thắt lưng nhỏ nhắn của chị ra rất dễ dàng. Lúc này mình dường như kiểm soát được mọi thứ trên cơ thể chị, nhưng cho đến khi mình vừa thò tay vào quần lót của chị thì chị nắm tay mình lại vừa nói vừa thở anh không được. Bẩn lắm, lúc ấy mình chợt tỉnh lại, buông tay ra và tách hẳn ra khỏi người chị, cảm giác lúc ấy của mình thật sự vừa mất hứng vừa thấy hơi quá đáng, thấy mình tách ra. Chị cũng ngồi dậy cùng mình, nhìn mình với ánh mắt đầy cảm thông rồi nhỏ nhẹ nói, em xin lỗi, hôm nay không được, bẩn lắm anh à, mình ngập ngừng muốn nói xin lỗi nhưng lại thôi. Chỉ biết lặng lẽ đứng dậy nhặt áo ngực và áo sơ mi của chị lên rồi mặc nó vào cho chị, cài từng cái móc đến cái nút áo cuối cùng. Lúc ấy mình chả còn cái tư tưởng ham muốn nữa mà chỉ thấy cái dục vọng của mình sao nó thấp hèn quá, kiềm chế cũng không làm được nữa. Đang mãi suy nghĩ thì chị nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của mình rồi nói, nếu anh muốn thì đợi em rửa sạch sẽ nhé, em chịu đau tí cũng được, anh đừng buồn, nghe chị nói mà mình thấy thương chị quá. Mình không nghĩ là khi yêu thương một ai đó con gái thật ngốc và khờ thật sự như chị lúc này, mình thoáng liếc lên nhìn chị thì bắt gặp một ánh mắt đầy sự thông cảm và kiểu như đang xin lỗi mình vậy. Còn ở dưới thì chị đang nắm chặt đôi bàn tay mình hiểu lúc này chị đang nghĩ gì mà không để chị phải suy nghĩ gì thêm. Mình nhìn chị cười nhẹ một cái rồi lắc đầu, em hiểu sai ý anh rồi. Là tại anh biết trước là không thể nhưng vẫn cố để em nhắc thiệt ngại quá, anh còn trẻ, cái đó là nhu cầu, sao mà tiết chế được, em hiểu mà, chỉ là em sợ không vệ sinh và hơi đau em tí. Nhưng em chịu được mà, anh biết mình nên làm gì mà, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mình đứng dậy chỉnh lại quần áo và hít một hơi thật sâu như muốn trấn tĩnh lại cái hành động vô cùng xấu hổ lúc nãy. Mình chậm rãi đi lại cửa, kéo nhẹ tấm rèm cửa lại, vì từ lúc mình và chị Âu yếm nhau đến giờ rèm vẫn chưa được kéo lại. Đến lúc mình quay lại thì chị nhìn mình cười rồi nói: "Anh lại đây uống nước nè, em để đó đi, anh muốn đi lại cho mát tí, lại đây với em đi." Mình lại đến bên cạnh chị ngồi xuống cầm ly nước lên uống ực ực. Chị nhìn mình một lúc rồi bất ngờ ngã vào người mình: "Hôm nay là 30 Tết rồi, em còn báo đời anh đủ thứ, thật sự giờ em không biết nói sao nữa, thương anh quá. Sao nhìn anh có vẻ nhiều tâm sự quá vậy?" "Đâu có đâu, em suy nghĩ nhiều rồi." Vừa nói mình vừa ôm chặt chị vào lòng, hôn lên mái tóc nhung huyền kia của chị. Cứ thế mình ôm nhau thật chặt và thật lâu, còn chị thì nằm im trong lòng mình. Mình còn nhớ rất rõ là chị nắm tay mình rồi nghịch nó như một đứa trẻ vậy. Lúc ấy mình nghĩ là chị đang tự làm mình trẻ lại, nhưng đó là suy nghĩ sai lầm của mình. Mãi cho đến bây giờ, nhiều lúc mình thấy nhiều hành động vô tư rất trẻ con của chị đến hoàn toàn tự nhiên. Cứ thế mình mà chị ôm nhau rất lâu, mãi đến tận 10:30 mình lấy lại sự nghiêm túc mà hỏi chị: "Anh hỏi em một tí có được không? Nhắc lại chồng cũ của em có làm em khó chịu không?" "Không đâu anh. Sau cái đêm đó em đã nói em không bao giờ khóc hay buồn gì về người đàn ông đó nữa mà." "Anh hỏi gì cứ hỏi đi, anh chắc chắn một điều là anh ta còn yêu em." Nghe xong câu nói của mình, chị bật dậy nhìn mình rồi lại nói: "Tại sao anh lại nói vậy? Cú đấm lúc nãy anh ta đấm anh không đơn giản là cú đấm bình thường. Anh cảm nhận được sự thù hằn rất lớn của anh ta trong cú đấm rất mạnh đó. Nếu là một người đàn ông tốt, không còn yêu em nhưng thấy em hạnh phúc, chắc cũng rất vui, vì thật sự anh ta cũng đã tìm được người mới rồi mà. Đâu cần thiết phải đánh anh mạnh như vậy. Thật sự cuộc hôn nhân của em là anh ấy là một quyết định sai lầm của em. Nếu anh không ngại thì em sẽ tâm sự với anh tất cả vậy. Anh muốn nghe, em cứ nói đi. Lúc em còn ở tuổi như anh bây giờ thì em chưa biết yêu đương là gì đâu. Lúc đó em mơ hồ về yêu đương lắm. Mà cái chính là do cha em phải phần lớn thời gian em phải dành cho việc học. Biết bao nhiêu chàng trai đến rồi lại về chỉ với lý do duy nhất là em không yêu. Rồi năm em vào đại học, anh ấy là người con trai đầu tiên gần em, bên cạnh em từ cuộc sống đến việc học. Cho đến ngày anh ấy tỏ tình với em vẫn ngỡ đó là tình yêu. Nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của em đến giờ. Đó chỉ là sự cảm mến như một người bạn khác giới đầu tiên ở bên cạnh em. Càng sai lầm hơn khi cha em bảo em lấy anh ta. Từ lớn đến nhỏ em chưa bao giờ dám làm trái lại lời cha. Thế là em và anh ta lấy nhau, trong khi em vẫn là một cô bé khá ngây thơ trong chuyện tình cảm. Nhưng cuộc sống hôn nhân mới thật sự là ác mộng của em. Công việc cả ngày một lời động viên không có, còn hùa vào theo mẹ anh ta gây áp lực cho em. Mặc dù công việc của em chưa phải là lúc có thai, nhưng phận làm dâu làm con em phải dừng công việc để sinh con. Sau khi đi làm lại em phải cố gắng làm để theo chỉ tiêu là lấp lại lúc em nghỉ sinh con. Vậy mà anh ta vẫn không hiểu, không cảm thông thì thôi, còn nói em đi bậy bạ. Rồi nhiều đêm em mệt quá phải ngủ, không phục vụ anh ta được. Anh ta lôi em dậy làm, vừa đau vừa mệt. Em phải chịu đựng sự mệt mỏi về thân thể và tinh thần. Chính em mới là người đề đơn ly hôn trước. Vì áp lực từ phía gia đình anh ta nên anh ta phải ký đơn. Nhưng em biết anh ta còn yêu em. Đến lúc đó em mới người đàn ông bên cạnh mình là người như thế nào, yêu thương là như thế nào. Muốn có một bờ vai để mình tựa vào mà khóc, nhưng em biết tựa vào ai đây. Rồi cứ thế em sống một mình, tự nuôi con tự lo cho cuộc sống của mình. Em bỏ mặc tất cả những người con trai tán tỉnh quanh em. Nhiều lúc em nghĩ không cần tìm người đàn ông thật sự của mình, chỉ cần hai mẹ con em sống khỏe mạnh, yên bình là được. Cho đến khi em gặp anh, Người có nụ cười mỉm và ánh mắt như mùa thu mà em đã từng đọc ở Mực Tím ngày trước. Em thầm ước mình gặp được người đàn ông như thế, và em đã gặp. Em đã biết thế nào là rung động nhớ nhung cái gì đó, nhưng ngược cái là anh nhỏ hơn em quá nhiều. Nhiều lúc em chỉ muốn anh ngồi cạnh nói chuyện với em, nhưng em cảm giác anh quá lạnh lùng ngoài nụ cười kia. Biết bao lần anh đối mặt em, anh thì chỉ chào em một tiếng rồi quay đi. Em không có can đảm để bắt chuyện hay làm quen với anh, chỉ hỏi thông tin anh từ phía mẹ anh thôi. Anh đừng nghĩ bậy em đó. Lúc em và anh lần đầu cái kia là do em thích anh, muốn thử anh có tình cảm với em không. Ai ngờ anh làm luôn. Nghe xong mình chỉ có thể diễn tả một từ là sốc. Mình thật sự không hiểu chị làm gì đến nỗi mà chồng và gia đình phía chồng đối xử với chị như vậy. Nghe mà mình ấm ức thay cho chị. Người ta nói hồng nhan bạc phận quả không sai mà. Nhìn bề ngoài anh ta bóng loáng thế kia, nhưng ai biết bên trong anh ta là một con thú không hơn không kém. Đúng là chỉ có những người trong cuộc mới biết được sự thật nó tàn khốc thế nào. Và kể từ lúc này thật sự mình có ác cảm đặc biệt với người đàn ông này. Cũng chả cần mình phải suy nghĩ là chị có đang dối mình hay không. Nhưng qua ánh mắt hành động hôm nay anh ta làm với chị thật sự đã nói lên sự thật. Cái làm mình bâng khuâng hơn hết chính là mình là người làm chị rung động. Chị nói là mình mới nhớ lại những lúc mình gặp chị, thì lúc ấy chị nhìn mình cười rất tươi, cũng không thể nói mình vô tâm được. Ví dụ như mấy bác có gặp chị nào lớn tuổi hơn xinh xắn thì cũng chả dám làm quen, chứ chưa nói đó là người làm ăn với mẹ mình, nên mình cũng ngại. Yêu chị, thương chị lắm, nhưng không biết phải làm thế nào để an ủi chị. Hôm nay chị nói ra hết như vậy chứng tỏ mình thật sự có vị trí trong lòng của chị. Và sự thật thì ngày hôm đó cách suy nghĩ và nhìn nhận của mình với chị đã khác đi rất nhiều. Mình trân trọng chị hơn, yêu thương chị nhiều hơn. Mỗi lúc chị buồn cần tâm sự dù khó khăn mình cũng bên cạnh chị.